Con rể ông Nguyễn Tấn Dũng mở rộng chuỗi nhà hàng ở Sài Gòn. Ông Nguyễn Bảo Hoàng, con rể của người đứng đầu chính phủ Việt Nam, đã mở nhà hàng McDonald's thứ 8 tại một vị trí đắc địa ở trung tâm Sài Gòn đầu tuần này, 2 năm sau khi đưa thương hiệu thức ăn nhanh nổi tiếng của Mỹ vào Việt Nam. Mới chỉ một tháng trước, McDonald's Việt Nam mở cửa hàng thứ 7 tại phố đi bộ, ngay gần lối ra của hệ thống tàu điện ngầm đang xây dựng, dự kiến sẽ đi vào hoạt động năm 2018. Chi nhánh tại Việt Nam của McDonald's hiện có hơn 500 nhân viên làm việc tại các địa điểm được coi là những khu đất vàng ở thành phố Hồ Chí Minh. Tờ Nikkei của Nhật dẫn lời ông Hoàng cho biết mức độ tăng trưởng của McDonald's Việt Nam tăng gấp đôi mỗi năm kể từ khi khai trương nhà hàng đầu tiên năm 2014 và đáp ứng các mục tiêu của công ty. Theo dự kiến, McDonald's Việt Nam sẽ tham gia thị trường đồ ăn nhanh ở thủ đô Hà Nội trong năm nay, theo tin của tờ báo từ xứ sở mặt trời mọc. 2 năm trước, khi được lựa chọn đại diện cho thương hiệu McDonald's ở Việt Nam, ông Hoàng đã vấp phải chỉ trích của một số người cho rằng ông được ưu ái hơn các đối thủ khác vì là con rể của Thủ tướng Việt Nam. Tuy nhiên, sau đó, tập đoàn đồ ăn nhanh khổng lồ của Mỹ đã ra thông cáo nói rằng McDonald's là một thương hiệu ưa thích của ông Hoàng từ khi còn nhỏ, và rằng ông Hoàng được chọn vì hãng này thấy ở ông khả năng đam mê thành tích và sự nhạy bén kinh doanh. Theo giới quan sát, cuộc hôn nhân giữa con gái ông Dũng và con trai của một cựu quan chức thời Việt Nam Cộng Hòa đã trở thành một vấn đề được mang ra mổ xẻ trong nội bộ đảng thời gian qua, khi người đứng đầu chính phủ Việt Nam được coi là đang chạy đua vào chức Tổng Bí Thư trong kỳ đại hội đảng 12 vừa qua. Ông Dũng, con rể cũng như con gái của ông, không đưa ra bất kỳ bình luận nào về những ý kiến xuất hiện trên mạng. Thủ tướng Việt Nam sau đó đã chính thức rút lui khỏi cuộc đua với Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, dù được nhiều người sử dụng mạng đặt kỳ vọng. Ông Trọng, người được giới phân tích coi là thân Trung Quốc, đã được bầu lại vào vị trí người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam tuần trước, trong khi ông Dũng, vốn được coi là một nhà cải cách thân phương Tây, được cho là sẽ sớm chấm dứt sự nghiệp chính trị. Về sự rút lui của ông Dũng, ông Nguyễn Minh Thuyết, cựu đại biểu Quốc hội Việt Nam nhận định với VOA Việt ngữ.
Ông Nguyễn Tấn Dũng thì cũng đã có 10 năm làm thủ tướng rồi, làm được cái gì thì cũng làm được rồi, và không làm được cái gì thì cũng làm được rồi. Có thể nói là sau 10 năm mà ông Dũng cầm quyền thì kinh tế Việt Nam ngày càng xuống dốc và ngân sách Việt Nam là đến mức là rộng không rồi. Ngay cả việc tiền mà thời ông Phan Văn Khải là thủ tướng ông còn để lại 25 tỷ USD thì nó cũng mất rồi. Thế cho nên là tôi nghĩ là thôi cũng được. Thì nếu mà ông tiếp tục cầm quyền nữa thì tôi cũng không biết là ông có sáng kiến gì nữa để mà thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam.
Trong một bình luận công khai hiếm có về bố vợ, ông Bảo Hoàng nói với hãng tin Reuters hồi đầu năm ngoái rằng ông Dũng luôn là một trong các chính trị gia cấp tiến. Hiện chưa rõ các bước đi sắp tới đây của ông Dũng khi người đứng đầu chính phủ mới được Quốc hội Việt Nam chuẩn thuận. Tranh cãi vì quyền trưng dụng tài sản của dân ở Việt Nam. Người sử dụng mạng xã hội Việt Nam nhận xét rằng, lãnh đạo trong nước coi dân như cỏ rác sau khi Bộ trưởng Bộ Công an ký thông tư, theo đó cho phép cảnh sát giao thông được trưng dụng các loại phương tiện giao thông, phương tiện thông tin liên lạc của các tổ chức và cá nhân. Trong một đoạn video ngắn được hơn 150.000 lượt xem, một Facebooker người Việt có tên gọi Dương Đình Bảo nói.
Vấn nạn về cảnh sát giao thông và người dân đó là một cái điều mà nhức nhối trong biết bao nhiêu năm nay rồi, và hiện tại bây giờ lại đi ra được một cái thông tư mới, đó chính là cảnh sát giao thông được quyền trưng dụng về tài sản của người dân. Thì đây là một cái điều mà Bảo cảm thấy rất là mất dạy. Khi mà chúng ta đã làm đúng luật cái quyền hạn của chúng ta thì tại sao chúng ta lại đi sợ đi những cái camera, những cái điện thoại mà dân quay? Tại sao chúng ta phải sợ? Tức nghĩa là chúng ta đã thừa nhận là cái việc là chúng ta ăn như thế nào và chúng ta làm không sạch như thế nào thì như vậy chúng ta mới sợ. Và khi đưa ra một cái luật như thế này thì các bạn sẽ thấy được là những người cầm đầu ở trên, người ta coi dân như cỏ như rác, người ta coi dân chẳng khác gì là một cái con chứ không phải là con người nữa.
Anh Bảo cũng nói hy vọng rằng sẽ có nhiều người chia sẻ video của mình và mọi người sẽ tích gió làm bão để cải thiện điều anh nói là cái luật quá vô lý. Đoạn độc thoại của Facebooker trên xuất hiện trên mạng sau khi tin cho hay cảnh sát giao thông từ ngày 15 tháng 2 có quyền kiểm tra giấy tờ của người ngồi trên phương tiện đang bị kiểm soát và được trưng dụng các loại phương tiện. Thông tư của Bộ Công an do đích thân Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang, người mới được đề cử làm Chủ tịch Việt Nam, mới ký tháng trước, quy định các nhiệm vụ quyền hạn hình thức nội dung tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông. Một điểm gây tranh cãi nhất có đoạn, cảnh sát giao thông được trưng dụng các loại phương tiện giao thông, phương tiện thông tin liên lạc, các phương tiện, thiết bị kỹ thuật khác của cơ quan tổ chức cá nhân và người điều khiển, sử dụng các loại phương tiện, thiết bị đó theo quy định của pháp luật. Nhiều người sử dụng mạng xã hội ở Việt Nam lo ngại rằng các cảnh sát sẽ thủ tiêu các bằng chứng về hành vi ăn hối lộ mà người dân quay lén bằng cách trưng dụng điện thoại của họ. Nhà hoạt động xã hội cao tuổi Lê Thị Hiền Đức cho VOA Việt ngữ biết rằng hôm qua bà đã gọi điện thoại góp ý với Cục Cảnh sát Giao thông của Bộ Công an. Bà nói thêm.
Tôi nói rằng không được dùng từ trưng dụng. Nó có tội gì mà trưng dụng của tôi? Anh có thể được phép là điều đình thỏa thuận mượn nhờ người dân. Máy tôi hết pin, bà làm ơn cho tôi mượn cái máy điện thoại của bà, tôi gọi cho chỗ này, chỗ kia. Hay là tôi đang truy đuổi tội phạm, nhưng bây giờ xe của tôi nó bị vào đinh, nó thùng lốp. Anh lái xe này làm ơn cho tôi mượn. Thì tất nhiên là mượn là phải chịu trách nhiệm về mọi thứ thôi. Tôi không thể chấp nhận được cái từ trưng dụng trên cái luật đấy.
Cụ bà chống tham nhũng cho biết bà sẽ gặp trực tiếp các lãnh đạo cấp trên trong Bộ Công an để đề nghị sửa lại câu chữ trong nghị định mới. Trong khi đó, một số tờ báo còn trích lời các luật sư trong nước nói rằng thông tin này phạm luật và vi hiến. Còn nhà hoạt động xã hội Nguyễn Quang A đã trích luật trưng mua và trưng dụng tài sản năm 2008 cũng như thẩm quyền quyết định trưng dụng tài sản để nói rằng ông Bộ trưởng Trần Đại Quang có quyền quyết định trưng dụng, song ông không được quyền phân cấp cho bất kể thứ trưởng nào, chứ đừng nói đến cho cảnh sát giao thông. Tiến sĩ A cũng cho rằng ông Quang đã phạm luật. Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam chưa lên tiếng bình luận về ý kiến của ông A cũng như dư luận xã hội mấy ngày qua.